Chúng tôi đã thấy ngôi sao. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Theo truyền thống, chúng ta vẫn gọi là lễ ba vua. Truyền thống nói rằng họ là những vị vua dượng ba của lễ mà Thánh Kinh nói đến, và biểu tượng của lòng trung thành, nhũ hương biểu tượng của niềm hy vọng, và mục dược biểu tượng của sự hy sinh. Ba vua đó là Baltasar, da đen, vua của Arabia, Melchior, già hơn, tóc hoa râm, vua xứ Persia, Caspar, trẻ hơn, không có râu quai nón, là vua của India. Truyền thống còn nói họ cưỡi trên những con lạc đà. Dĩ nhiên Thánh Kinh không nói gì về những điều này. Sách Giáo Lý Công Giáo nói rằng lễ hiển linh là sự Chúa Giêsu được bày tỏ là đấng Messiah của Israel, là con Thiên Chúa và là Chúa cứu thế, cùng với phép rửa của Chúa Giêsu tại sông Jordan và tiệc cưới tại Cana. Lễ hiển linh cử hành việc các đạo sĩ từ phương Đông đến thờ lạy Chúa Giêsu. Nơi các vị đạo sĩ này, những đại diện của các tôn giáo ngoại giáo ở vùng đó, phúc âm đã nhận ra những hoa trái đầu mùa của các dân ngoại đón nhận tin mừng ơn cứu độ của mầu nhiệm nhập thể. Các đạo sĩ tới Jerusalem để tỏ lòng tôn kính vua của người Do Thái đã cho thấy rằng theo sự hướng dẫn của ánh sao Messiah của nhà David, các ông tìm tại Israel đấng sẽ là vua của muôn dân. Chúng ta đã mừng lễ Giáng sinh và đang bước qua thềm năm mới. Cũng như các đạo sĩ, chúng ta tự hỏi mình xem đang đi tìm kiếm sự gì trong năm mới này. Sức khỏe tốt hơn, nhiều tiền bạc hơn, nghề nghiệp vững chắc hơn, gia đình hạnh phúc hơn, hôn nhân, tình yêu, nghề nghiệp, bằng cấp, sự bình an trong tâm hồn. Dĩ nhiên đó là những điều chính đáng để tìm kiếm trong năm mới, nhưng ta phải xét xem giá trị nào là ưu tiên, cái nào là thứ yếu. Trong khi lựa chọn và tìm kiếm, ta nên bắt chước thái độ khôn ngoan và tâm hồn của các đạo sĩ. Ba vua đã khôn ngoan nhìn vào ngôi sao chỉ đường. Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở phương Đông và chúng tôi đến triều bái người. Khi nhìn thấy ánh sáng của ngôi sao, các ngài đã nhìn lên nó và bước theo. Nhìn lên là cái nhìn với lòng hướng thượng, khát khao sự hoàn hảo. Nhìn vào ánh sáng là nhìn vào những ưu điểm, những điểm tốt mà học hỏi, bước theo. Trong cuộc sống, chúng ta thường có thói quen nhìn xuống, nhìn vào những khó khăn, trở ngại và khuyết điểm, rồi thối chí với thái độ bi quan tiêu cực. Hãy học hỏi nơi các nhà đạo sĩ, chỉ nhìn vào một ngôi sao chiếu sáng mà các ngài đã nhìn ra con đường dẫn tới đấng cứu tình. Một bài ca nhóm lên tia lửa, một bông hoa khơi dậy giấc mơ, một cây cỏ kiến tạo khu rừng, một con chim tin mừng mùa xuân, một nụ cười tình bạn liên kết, một xiết tay tâm hồn nâng cao, một vì sao dẫn đường tàu biển, một lời nói mục đích tạo nên, một lá phiếu đổi thay chế độ, một ánh sáng tỏa khắp gian phòng, một ánh đèn quét sạch tối tăm, một tiếng cười chinh phục buồn căm, một nhịp bước khởi sự hành trình, một lời kinh bắt đầu cầu nguyện, một hy vọng nêu cao thần khí, một tiếp xúc biểu lộ chăm lo, một tiếng nói thể hiện khôn ngoan, một con tim cảm thông chân thật, một cuộc đời làm nên khác biệt. Và bạn thấy đó tùy thuộc vào bạn thôi. Ba vua lắng nghe các ý kiến. Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Các nhà đạo sĩ đã bàn hỏi với vua Herode. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Nhưng trước khi đến gặp vua Herode, các ngài đã nghiên cứu tìm hiểu, lắng nghe dư luận và đặc biệt lời Chúa nói trong Thánh Kinh. Ba vua đã hành động đúng. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ người và họ đã quỳ gối xuống, sụp lạy người. Điều đầu tiên là các ngài quỳ gối xuống và thờ lạy hài nhi là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế. Các nhà đạo sĩ như một nhóm người gồm các sắc tộc đại diện cho cộng đồng nhân loại, hiệp nhất trong một đức tin, cùng nhau thờ lạy Thiên Chúa. Cây tre rất gần gũi với đời sống người dân ở nông thôn Việt Nam. Đối với họ, sau cây lúa, tre là thực vật hữu dụng nhất. Vì thế, tre được trồng chung quanh vườn của gia đình, vừa làm hàng rào, vừa để sử dụng. Cây tre đa dụng tới nỗi khó mà đếm được xem có bao nhiêu vật dụng làm bằng tre. Kèo, đòn tay, vách, phên, cửa sổ, nong nia, ống đũa, chiếc điếu cày, lạt lợp nhà, đũa ăn cơm, tăm xỉa răng, ống thổi lửa, thúng rê, cán dao, cái rổ, cái rế, cầu ao, chuồng heo, cột nhà, thật không kể xiết. Ngoài cái đa dụng, cây tre, cây trúc còn mọc thẳng đứng, vươn cao vút trong bầu trời. Nhìn thấy cái đa dụng và cao thượng của tre, nhưng ít khi ta biết được sự phát triển của cây tre ra sao. Tre được du nhập vào Việt Nam từ hồi nào không ai biết. Từ một bụi tre gốc, tre giống được trồng xuống, tưới nước và bón phân. Khoảng mấy năm đầu tiên không trông thấy một sự phát triển nào rõ rệt. Thế nhưng bước sang năm thứ năm, cây tre sẽ mọc lên rất cao, khoảng 20-30 mét trong vòng 6 tuần lễ. Có phải cây tre phải mất 5 năm để bắt đầu mọc lên không? Mặc dù ta không trông thấy sự phát triển của nó, nhưng cả một hệ thống gốc rễ đã ăn sâu đậm vào lòng đất trong 4 năm đầu, tạo nên một sức sống mạnh mẽ để cây tre có thể phát triển mau chóng ở năm thứ năm. Rễ tre ăn rất sâu vào lòng đất, nên hủy diệt mọi bụi tre không phải là việc dễ làm. Cây tre có thể đội xi măng mà chui lên nếu vẫn còn rễ. Để chỉ sự sống bền bỉ của gốc tre, có một câu đố như sau. Ông già, ông chết đã lâu, con mắt thao tháo, hàng râu vẫn còn. Hỏi là cây gì? Thưa, đó là gốc tre. Tiến trình gặp gỡ Đức Kitô của các đạo sĩ cũng không phải một sớm một chiều. Giống như rễ tre ăn sâu vào lòng đất, tâm hồn các ngài cũng đã bám sâu vào cõi tâm linh. Trước khi nhìn thấy ngôi sao, các ngài đã phải nghiên cứu qua sách vở với những kiến thức về Thánh Kinh và tôn giáo. Từ sự hiểu biết đi đến lòng khao khát chờ mong một đấng cứu tinh đã được ôm ấp lâu ngày trong tâm hồn. Rồi khát vọng dâng trào trong tim đã thôi thúc các ngài phải thực hiện cuộc hành trình ngay từ khi nhìn thấy ngôi sao lạ xuất hiện. Ngôi sao xuất hiện cũng mới chỉ là khởi đầu cho cuộc hành trình dài và gian khổ trong sa mạc. Với cái nóng lạnh cực độ, đói khát, ốm đau bệnh tật, cùng với bao nhiêu vất vả khổ cực khác, con đường tìm đến chân lý bao giờ cũng là con đường cô đơn, chông gai, đầy hy sinh và từ bỏ. thật là thích đáng nếu dùng hình ảnh của một bụi tre làm biểu tượng cho các nhà đạo sĩ Đông Phương đến thờ lạy Chúa Hài Đồng trong thánh lễ hôm nay. Các ngài là những người quân tử Đông Phương. Tâm hồn các ngài như rễ tre bám rất sâu vào lòng đất tâm linh. Nhờ đó, nó mới vươn lên cao vút trong khung trời chân lý được.